Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh Hàng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm, ngày 25 tháng 9 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nói, việc duy trì lệnh cấm vũ khí sát thương của Mỹ là điều bất thường.
Nearly 20 years ago, we normalized the relations.
Trong khi đó, tin tức quốc tế cho hay 14 phiến quân thiệt mạng ở Syria trong những vụ không kích do Mỹ dẫn đầu. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin tức trên, mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Pháp thực hiện thêm các cuộc không kích ở Iraq. Sierra Leone khoanh vùng thêm 3 khu vực ứng phó với Ebola. Ukraine loan báo sẽ xin gia nhập EU vào năm 2020.
Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin trên trong phần tin ngay sau đây của đài VOA. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi bản tin Việt Nam chi tiết cùng với Nguyễn Trung.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói cấm vận vũ khí là điều bất thường. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tuyên bố như vậy hôm 24 tháng 9 tại Asia Society, tức Hội Á Châu ở New York, Mỹ, trong buổi trao đổi về chủ đề có tên gọi Vị trí của Việt Nam trong trật tự thế giới. Các bình luận của nhà ngoại giao cấp cao của Việt Nam đưa ra đúng ngày hãng tin Reuters dẫn lời hai giới chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama cho biết rằng các cuộc thảo luận về việc nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đang diễn ra ở Washington và có thể dẫn tới một quyết định vào cuối năm nay. Ông Minh nói:
Nearly 20 years ago, we normalized the relations.
Gần 20 năm trước, chúng tôi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và năm 2013, chúng tôi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Mối quan hệ trở lại bình thường. Nhưng duy trì lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ với Việt Nam là điều bất thường. Nếu dỡ bỏ lệnh cấm thì mối bang giao mới bình thường, dù hai bên đã bình thường hóa quan hệ 20 năm trước.
Việc Hoa Kỳ cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nằm trong lệnh cấm vận vũ khí năm 1984 của Washington. Khi được hỏi là liệu việc dỡ bỏ lệnh cấm vận rồi Việt Nam mua vũ khí từ Mỹ có làm cho Trung Quốc phật lòng hay không, ông Minh đáp:
If we do not buy weapons from the United States, we still buy weapons from.
Nếu chúng tôi không mua vũ khí từ Mỹ, chúng tôi cũng mua từ nước khác. Vậy thì sao mà Trung Quốc phải phiền lòng?
Hồi giữa tháng 6 phát biểu tại buổi điều trần nhằm chuẩn thuận chức vụ đại sứ Mỹ tại Việt Nam do Tổng thống Obama đề cử, ông Ted Osius cũng nói rằng đã đến lúc Washington cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm bán và chuyển giao vũ khí sát thương cho Việt Nam. Ông Osius nói rằng Hoa Kỳ đã nói rõ cho phía Việt Nam biết rằng lệnh cấm này không thể được gỡ bỏ nếu không có tiến bộ quan trọng nào về nhân quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thừa nhận rằng Hà Nội và Washington vẫn còn có những khác biệt liên quan tới nhân quyền, nhưng hai bên có các cuộc đối thoại để hiểu rõ hơn về vấn đề đó. Các nguồn tin cho hay ông Minh sẽ hội kiến với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vào đầu tháng sau. Theo các nhà quan sát, cuộc gặp này được cho là để đáp lễ lời mời của nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ trong cuộc điện đàm giữa hai quan chức hồi tháng 5 khi căng thẳng Việt-Trung vẫn còn leo thang. Hồi tháng 5 vừa qua khi Việt Nam và Trung Quốc đối đầu nhau quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi ở Biển Đông, ông Kerry đã mời ông Minh tới Washington để trao đổi về một loạt các vấn đề song phương lẫn khu vực thuộc phạm vi của thỏa thuận đối tác toàn diện. Gần đây nhất, hai nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và Việt Nam đã dự cuộc họp song phương bên lề một hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ở Miến Điện hồi tháng 8. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói rằng hiện có nguy cơ chưa từng có về khả năng xảy ra xung đột quân sự trên các vùng biển ở châu Á, như ông đã tránh đề cập tới Trung Quốc. Trả lời câu hỏi rằng liệu Việt Nam có phải đang cần Washington để đương đầu với Bắc Kinh, ông Minh nói:
I can reiterate our policy. We call the three no. No alliance.
Tôi muốn nhấn
no
mạnh lại chính sách mà chúng tôi gọi là 3-0. Không liên minh quân sự, không cho lập căn cứ quân sự ở Việt Nam và không liên minh chống lại bất kỳ nước nào. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phát triển quan hệ với bất kỳ nước nào nhưng không phải để chống lại nước thứ ba.
Trong khi đó, cựu cố vấn cho Thủ tướng Việt Nam, giáo sư tương lai, nói với VOA Việt ngữ rằng quan điểm không liên minh với nước nào nhằm chống lại nước thứ ba là, theo lời ông, tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang lấn lướt trên Biển Đông.
Khi mà cái thằng kẻ cướp nó đã đến tận sân nhà rồi, nó đã chĩa dao mát súng ống vào nhà mình rồi, nó uy hiếp, mà những người trong nhà vẫn nói rằng là Việt Nam không liên minh với một nước khác để chống lại nước thứ ba, thì không có cái sự mơ hồ kỳ cục nào lại có thể tưởng tượng nổi, nếu không nói rằng đó là một sự ngu xuẩn.
Nhà nghiên cứu này cũng cho rằng đã đến lúc Việt Nam phải củng cố liên minh với các nước như Mỹ. Về cuộc họp giữa hai người đứng đầu ngành ngoại giao Việt-Mỹ sắp tới, ông Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư giảng dạy bộ môn quan hệ quốc tế tại Đại học George Mason, Hoa Kỳ nhận định với VOA Việt ngữ rằng vấn đề vũ khí sát thương và Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương sẽ nằm cao trong nghị trình cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao cấp cao Việt-Mỹ.
Gần đây thì chúng ta có hai vấn đề đặt ra, là vấn đề chuyện là bán vũ khí sát thương. Việt Nam thì lần nào cũng đặt vấn đề đó cả đấy. Bất cứ người nào gặp với Mỹ thì cũng đều đặt vấn đề là bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Mà bên Mỹ thì chúng ta thấy là có cái sự ủng hộ, có tính cách bipartisan, tức là có tính cách lưỡng đảng đó. Vấn đề thứ hai là vấn đề kinh tế, vấn đề TPP đó, Hiệp định Đối tác Thương mại Á Châu-Thái Bình Dương đó. Thì đó, như là vấn đề đó vẫn còn giữa Mỹ và Việt Nam, thì hai cái đó họ đương làm. Nó chỉ có cái hơi vướng mắc về vấn đề nhân quyền thôi.
Theo nhận định của ông Ernest Bauer, Giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Washington và Hà Nội ngày càng chia sẻ các mối quan tâm chung về kinh tế, an ninh và địa chính trị. Ông nói thêm rằng hai chính phủ cùng quan tâm tới việc đảm bảo tự do đường thủy và thương mại trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Hai người bị phạt tù trong vụ tranh chấp đất đai ở Dương Nội. Ông Trần Văn Miên và ông Trần Văn Sang đã bị tuyên án tù theo thứ tự là 22 tháng tù và 20 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, một số người dân ở Dương Nội, Hà Nội, trong đó có ông Miên và ông Sang, đã không chấp hành chủ trương thu hồi đất của chính quyền. Hai bị cáo bị công an bắt từ hồi cuối tháng 3 và sau đó xuất hiện tin đồn là hai người đã tự vẫn trong trại giam. Ông Trần Thu Nam, luật sư bào chữa cho các bị cáo, nói với VOA Việt ngữ rằng ông không hài lòng và không đồng ý với bản án như vậy.
Quan điểm của luật sư cũng như là những bị cáo đều nói rằng là mình không có tội. Bản án kết tội thì đương nhiên là không có cái sự hài lòng ở trong cái vụ án này cả. Nó có cái sự việc là có cả cái máy xúc, cái máy ủi và cái cả những cái chòi canh ấy. Cái vụ án này thì họ lại không kết tội, họ không truy tố về cái tội đốt hủy hoại tài sản đó. Mà họ chỉ truy tố và xét xử về cái hành vi là gây rối trật tự công cộng. Nói cái việc một số người, trong đó có các bị cáo, hai bị cáo là có cái hành vi là ném đá vào cái hàng rào tôn, hàng rào mà ngăn cách giữa cái khu công trường và với một cái khu ruộng của người dân. Và họ đưa ra một số những dân chứng, những bằng chứng liên quan đến cái việc là có mặt của những người đó và có cái hành vi ném đá, và họ cho đó là đã phạm một cái tội là gây rối trật tự công cộng theo cái khoản 2 điều 245, nó không bình thường và một cái bản án đưa ra không đúng như lời nhận tội.
Trong tháng này đã có ít nhất 7 người dân Dương Nội bị đưa ra xét xử, và một số nguồn tin ở trong nước cho VOA Việt ngữ biết rằng một số người hôm nay đã biểu tình bên ngoài trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phản đối điều họ cho là các bản án bất công. Dương Nội là nơi thời gian qua đã bùng phát các cuộc phản đối của người dân. Họ cho rằng việc thu hồi đất không đúng quy định pháp luật và chính sách bồi thường không thỏa đáng. Tranh chấp đất đai là một vấn đề được cho là nóng bỏng không chỉ ở Dương Nội mà còn tại nhiều nơi khác ở Việt Nam khi các địa phương tiến hành giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng. Nhiều người dân, trong đó có cả người sử dụng vũ khí, đã bày tỏ sự bất mãn đối với chính sách đất đai bất hợp lý và còn có nhiều bất cập tại Việt Nam.
Có tin cho hay, những vụ không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu đã giết chết 14 phần tử hiếu chiến ở Syria. Tin này được loan báo ngày hôm nay, một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hối thúc các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo rời khỏi chiến trường trong lúc còn có thể. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Brown của đài VOA.
Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết những vụ không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu đã giết chết 14 phần tử hiếu chiến và 5 thường dân ở đông bắc Syria. Tổ chức có bản doanh ở Anh này hôm nay nói rằng những vụ không kích trong đêm vừa qua nhắm vào những khu vực ở Deir ez-Zor và Hasakeh. Tin này được loan tải một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hối thúc các phần tử hiếu chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo hãy rời khỏi chiến trường trong lúc còn có thể. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm thứ Tư, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng cộng đồng quốc tế có quyết tâm chống lại nhóm hiếu chiến đã chiếm những phần đất rộng lớn ở Syria và Iraq trong thời gian gần đây.
Ngôn ngữ duy nhất mà những kẻ sát nhân như những người này hiểu được là ngôn ngữ của sức mạnh. Do đó Hoa Kỳ sẽ làm việc với một liên minh rộng lớn để tháo bỏ mạng lưới gây chết chóc này.
Trong khi đó, Anh Quốc có thể sẽ nhanh chóng tham gia với các đối tác trong liên minh để thực hiện những vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Thủ tướng Anh David Cameron nói với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng ông muốn quân đội Anh gia tăng vai trò của họ trong việc đánh bại nhà nước Hồi giáo.
Do đó, tôi sẽ triệu tập một phiên họp của Quốc hội Anh vào ngày thứ Sáu để yêu cầu họ chấp thuận cho Anh Quốc tham gia những vụ không kích của quốc tế chống lại nhóm ISIL ở Iraq. Thông điệp của tôi ngày hôm nay rất đơn giản. Chúng ta đang đối mặt với những kẻ ác ôn mà toàn thể thế giới phải đoàn kết để chống lại.
Các giới chức ở Washington cho biết quân đội Mỹ hôm thứ Tư đã thực hiện những vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo gần thành phố Erbil của khu tự trị người Kurd và thủ đô Baghdad của Iraq và ở miền đông Syria. Trong tuần qua, một cuộc phản công của nhà nước Hồi giáo ở miền bắc Syria đã làm cho hơn 130.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Trong lúc những vụ không kích của liên minh đánh phá các mục tiêu ở Syria, chính quyền Obama đã kêu gọi sự hỗ trợ rộng lớn hơn của cộng đồng quốc tế để chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, liên minh mà Hoa Kỳ đang ra sức thành lập có thể gặp phải những chướng ngại. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết của bài tường thuật của thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA.
Không lâu sau khi chính phủ Mỹ xác nhận một đợt không kích mới nhắm vào các mục tiêu của những phần tử hiếu chiến ở Syria, Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để tranh thủ sự hỗ trợ cho cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Hiện giờ đã có hơn 40 nước đề nghị gia nhập liên minh. Hôm nay tôi kêu gọi thế giới tham gia nỗ lực này.
Nhưng trong lúc liên minh quốc tế đạt được đà tiến trong việc đánh bại các phần tử hiếu chiến ở Iraq và Syria, câu hỏi được đặt ra là sau đó thì sao? Đó là nhận định của tiến sĩ Daniel Server thuộc Viện Trung Đông ở Washington.
Quý vị phải trả lời câu hỏi, sau đó thì sao? Những gì sẽ xảy ra sau khi quý vị đánh bại nhà nước Hồi giáo? Ai sẽ cai trị những phần đất sẽ được giải phóng?
Ông Server cho rằng nếu liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo không thể trả lời câu hỏi đó, thì sẽ có người khác trả lời.
You can expect radicals to appear from someplace.
Quý vị có thể dự kiến là những phần tử quá khích sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó để trả lời câu hỏi đó. Vì vậy, có một điều hết sức quan trọng là Hoa Kỳ phải nghĩ tới những việc xa hơn.
Một thách thức khác có thể xuất hiện trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo là những mối căng thẳng lâu năm giữa một số các thành viên trong liên minh có thể làm cho liên minh này tan vỡ. Đó là nhận xét của bà Michelle Dunn, một chuyên gia về Trung Đông của Viện Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Washington.
At the moment, they've set aside some of those differences, Saudi Arabia.
Vào thời điểm này, họ đã tạm gác qua một bên những sự bất đồng đó, thí dụ như Ả Rập Xê Út và Qatar, và mọi người làm việc chung với nhau, nhưng sẽ rất khó để duy trì sự hợp tác này trong dài hạn.
Bà Dunn nói thêm rằng trong lúc cuộc chiến đấu tiếp diễn, chính phủ của Tổng thống Obama có một điều quan trọng cần phải làm là chứng tỏ cho mọi người thấy rằng nước Mỹ có quyết tâm theo đuổi mục tiêu này cho tới cùng, bất kể là phải mất bao lâu.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục phần tin quốc tế, công dân Mỹ bị tuyên án 6 năm tù lao động khổ sai ở Bắc Triều Tiên tiết lộ với báo giới về cuộc sống tù đầy ở nước cộng sản cô lập này. Ông Martin Mueller đã có cuộc trao đổi với hãng thông tấn AP hôm nay là ngày đầu tiên của bản án tù sau khi ông bị kết tội là có hành động thù địch chống lại Bắc Triều Tiên. Ông Mueller, đầu cạo trọc trong bộ đồ tù màu xám, cho biết là ông bị buộc lao động 8 tiếng mỗi ngày để đào cuốc đất, nhưng sức khỏe ông không suy giảm. Ông cho biết là ông đã viết thư cầu cứu tới đệ nhất phu nhân Michelle Obama và Ngoại trưởng John Kerry cùng người tiền nhiệm là bà Hillary Clinton. Bắc Triều Tiên hiện cũng đang giam giữ hai người Mỹ khác. Người ta tin rằng Bình Nhưỡng đang tìm kiếm một chuyến thăm cấp cao của một giới chức Hoa Kỳ để thương lượng về việc phóng thích các công dân Mỹ đang bị cầm giữ.
Trong khi đó, Bắc Triều Tiên mới đây tổ chức một hội nghị về đầu tư nước ngoài tại thành phố Đại Liên của Trung Quốc để thu hút các doanh nhân nhằm giúp phát triển các khu du lịch quốc tế được quy hoạch ở quận Wonsan, ven biển và ở núi Kim Cương. Những người tham gia hội nghị cho biết họ có ấn tượng tốt trước sự trình bày cởi mở hơn của Bắc Triều Tiên, cùng với những tuyên bố cho rằng cải cách kinh tế hiện là ưu tiên hàng đầu của nước này. Thông tin viên đài VOA Brian Patton tại Seoul có thêm chi tiết trong bài tường thuật do tướng Trương trình bày sau đây.
Kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011, các nhà phân tích tình hình Bắc Triều Tiên đã ra sức tìm hiểu để xem nhà lãnh đạo trẻ học tại Thụy Sĩ có thể củng cố được quyền hành và đưa những biện pháp thay đổi kinh tế cho nền kinh tế do nhà nước hoạch định một cách cứng nhắc hay không. Tuy ông Kim Jong-un không hề thay đổi chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Bắc Triều Tiên, và các nhà hoạt động nhân quyền nói không có cải thiện trong thành tích nhân quyền tệ hại của nước này, nhưng đã có những dấu hiệu cải cách về kinh tế. Tại một hội nghị đầu tư nước ngoài được tổ chức mới đây tại Trung Quốc, một số người trong số khoảng 200 doanh nhân Nam Triều Tiên tham dự hội nghị cho biết họ cảm thấy phấn khởi bởi những điều họ nghe được. Các bài thuyết trình có tính chất ít giáo điều hơn so với trước đây. Có một phần dành riêng để đặt câu hỏi và trả lời sau cuộc thuyết trình. Ông Oh Yong-kyo, chủ tịch công ty phát triển quận Wonsan của Bắc Triều Tiên, đã cố gắng trấn an các doanh nhân tham dự là cánh cửa đang rộng mở cho các nhà đầu tư trong khu vực du lịch của nước này. Nhà phân tích kinh tế Kwon Tae-jin của Trung tâm Nghiên cứu về Bắc Triều Tiên và Đông Bắc Á ở Seoul nói Bình Nhưỡng cũng đã thực hiện những cải cách tại các hợp tác xã nông nghiệp, cho phép những nhóm nhỏ quản lý đất đai và được giữ lại một phần lớn hơn những gì họ sản xuất được. Ông Kwon nói, điều này rất giống những việc được Trung Quốc áp dụng trong kế hoạch cải cách kinh tế của nước này vào năm 1987. Ông Yang Mu-jin, giáo sư của Trường Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên, nói cải cách kinh tế là ưu tiên của ông Kim Jong-un và sự kiện những biện pháp này được tiến hành cho thấy ông đã củng cố được quyền kiểm soát chính phủ. Ông Yang nói, sẽ khó có thể đưa ra hai biện pháp này nếu quyền hành của ông Kim Jong-un không ổn định. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn lo ngại trong việc làm ăn mua bán với Bắc Triều Tiên vì tính chất áp bức và không tiên đoán được của chính phủ nước này. Ông Kwon Tae-jin nói chính phủ vẫn còn quá mơ hồ về những biện pháp khích lệ về thuế khóa và các nhà đầu tư cũng lo ngại là có thể có những sự hạn chế khác. Ông Kwon nêu lên những kinh nghiệm của Orascom, một công ty Ai Cập có phần hùng lớn trong mạng lưới điện thoại di động Bắc Triều Tiên, nhưng không được phép mang lợi nhuận về nước. Ông Kwon nói, đây là một trong những yếu tố khiến các nhà đầu tư ngần ngại không muốn đầu tư vào những đặc khu kinh tế mới ở Bắc Triều Tiên, vì Bình Nhưỡng không chứng tỏ sự tin tưởng đối với các nhà đầu tư. Ông Yang Mu-jin nói, dù có những mối lo ngại về tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cộng đồng quốc tế nên tham gia vào những sáng kiến kinh tế này để xây dựng lòng tin. Ông Yang nói một khi Bắc Triều Tiên sẵn sàng cải cách qua việc hợp tác kinh tế, Bắc Triều Tiên sẽ có quyết tâm và tin tưởng vào cải cách kinh tế, và khi đó cộng đồng quốc tế có thể cổ vũ cho mục tiêu phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, những cải cách kinh tế này sẽ không chấm dứt những chế tài hay giảm bớt áp lực quốc tế đối với Bắc Triều Tiên để đòi hỏi chấm dứt chương trình hạt nhân và cải thiện thành tích nhân quyền.
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói, ông tin là lực lượng Afghanistan có thể đảm nhận trách nhiệm an ninh dưới quyền tân chính phủ ở Kabul, một phần của thỏa thuận chia quyền sau cuộc bầu cử lịch sử trong năm nay. Thông tin viên VOA Scott Stearns có bài tường thuật từ Liên Hiệp Quốc, nơi Tổng thư ký NATO nói với đài VOA về Afghanistan, Syria và Ukraine. Mời quý thính giả nghe chi tiết sau đây.
Ông Rasmussen hoan nghênh thỏa thuận chia quyền giữa tân Tổng thống Ashraf Ghani và tân trưởng quan hành chính Abdullah Abdullah. Ông nói rằng NATO mong cho hiệp định cho phép triển khai lực lượng huấn luyện do liên minh dẫn đầu vào tháng Giêng năm 2015 được ký kết một cách nhanh chóng. Lực lượng mới sẽ thay thế lực lượng an ninh quốc tế do NATO dẫn đầu đã hoạt động ở Afghanistan từ năm 2001. Với sự thay đổi này, ông Rasmussen nói với VOA rằng ông tin là các lực lượng Afghanistan đã sẵn sàng để khắc phục những thách thức từ các chiến binh Taliban, những người phản đối tân chính phủ.
Tôi tin là các lực lượng an ninh Afghanistan có thể đảm nhận toàn bộ trách nhiệm an ninh ở Afghanistan vào cuối năm nay, như kế hoạch đã định. Họ đã dẫn đầu các hoạt động an ninh trong suốt năm ngoái và họ cũng đã giải quyết nhiều tình huống an ninh khó khăn một cách khá chuyên nghiệp.
Ông Rasmussen nói NATO không có vai trò chính thức trong liên minh tấn công các lực lượng nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, nhưng sẵn sàng thực hiện lại công tác huấn luyện tại Iraq nếu có sự yêu cầu của tân chính phủ ở Baghdad.
Chúng tôi đã quyết định tăng cường trao đổi tình báo và thông tin để đối phó với những mối rủi ro và đe dọa của các chiến binh nước ngoài trở về nước.
Ông Rasmussen nói việc xâm chiếm Ukraine của Nga là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, sẽ làm thay đổi mãi mãi cách tiếp cận của NATO với Moscow.
Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, chúng tôi có một cơ hội lịch sử để tạo ra những điều mới mẻ ở châu Âu, một châu Âu trọn vẹn, tự do và hòa bình. Và vì mục đích đó, chúng tôi cũng cần hợp tác với Nga. Tuy nhiên, ngày nay chúng tôi phải nhận ra rằng Nga không xem chúng tôi là một đối tác mà là một kẻ thù, và chúng tôi phải thích ứng với điều đó.
Ông Rasmussen sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm với cương vị đứng đầu NATO vào tháng này. Cựu Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg là người sẽ thay thế ông.
Australia theo kế hoạch sẽ ký thỏa thuận với Campuchia ngày hôm nay để đưa những người vượt biển tìm cách tới Australia tị nạn hồi hương về nước tái định cư, nơi mà các tổ chức nhân quyền cảnh báo là có phần chắc họ sẽ bị ngược đãi. Bộ trưởng Di trú Australia Scott Morrison hôm nay tuyên bố là chính sách này hoàn toàn mang tính tự nguyện, đồng thời cam kết rằng chỉ những người tị nạn nào muốn hồi hương mới được chuyển về Campuchia tái định cư. Ông Morrison cho hay là thỏa thuận sẽ ký với Phnom Penh ngày hôm nay sẽ cung cấp cho người tị nạn một số hỗ trợ để họ có thể tự lực cánh sinh càng sớm càng tốt. Chưa rõ các biện pháp hỗ trợ như thế nào. Ông tiết lộ một ít chi tiết khác về thỏa thuận mà một số nhà lập pháp đối lập ở Australia và các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích là vô nhân đạo. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói Campuchia, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, chưa chứng tỏ sự sẵn sàng hoặc khả năng bảo vệ người tị nạn một cách phù hợp. Cũng liên quan tới Australia, cảnh sát nước này loan báo nghi can khủng bố bị bắn chết tuần này sau vụ tấn công hai nhân viên cảnh sát, có thể đã không hành động một mình như các nhà điều tra nghĩ. Thanh niên Abdul Numan Haider, 18 tuổi, bị bắn chết hôm thứ Ba sau khi dùng dao đâm hai nhân viên cảnh sát bên ngoài một trạm cảnh sát ở thành phố Melbourne, nơi anh ta tới để bị thẩm vấn. Có đồn đoán cho rằng Haider có liên hệ hoặc được nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan kích động. Một ngày trước, nhóm này khuyến khích các phần tử ủng hộ hãy sát hại công dân Australia. Ban đầu, các nhà điều tra cho rằng thanh niên Haider hành động một mình. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng bang Victoria nói với đài ABC rằng các thông tin mới cho thấy là Haider có trao đổi với người khác trong khoảng thời gian tới đồn cảnh sát. Ông Ray cho hay nhà chức trách đang điều tra là liệu có người đưa đón Haider tới trạm cảnh sát lúc đó hay không.
Liên Hiệp Quốc loan báo Miến Điện vừa giải ngũ cho 109 trẻ em. Đây là đợt phóng thích nhiều binh sĩ trẻ em nhất kể từ khi chính phủ Miến đồng ý ngưng sử dụng binh sĩ nhí cách đây 2 năm. Trong thông cáo ngày hôm nay, Chủ tịch Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc Bertrand Benven nhận xét là động thái này chứng tỏ là quân đội Miến nghiêm túc tăng tốc các nỗ lực chấm dứt việc sử dụng trẻ em. Các em được phóng thích ngày hôm nay đều dưới 18 tuổi khi Miến ký thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc 2 năm trước, đề ra biện pháp chấm dứt tình trạng sử dụng lính nhi đồng. Kể từ đó tới nay, có tổng cộng 472 em được phóng thích, trong đó có 91 em được giải ngũ hồi tháng 8 vừa qua. Liên Hiệp Quốc cho biết là tại Miến có ít nhất 7 nhóm võ trang khác ngoài lực lượng của chính phủ hiện vẫn đang tuyển dụng và sử dụng các binh sĩ trẻ em. Miến Điện đang vươn mình trỗi dậy sau nhiều năm dài bị đặt dưới sự cai trị trực tiếp của quân đội. Chính phủ Sierra Leone vừa khoanh vùng cách ly thêm 3 quận nữa trong nỗ lực chống lại dịch Ebola bùng phát. Tổng thống Ernest Bai Koroma tối ngày hôm qua loan báo việc cách ly vùng Port Loko và Bombardi ở phía Bắc và khu vực Momjamba tại miền Nam Sierra Leone sẽ gây ra những khó khăn cho người dân địa phương, nhưng mạng sống của mỗi người là điều quan trọng hơn cả. 2 trong số 14 quận trên cả nước đã bị cách ly và động thái này diễn ra vài ngày sau khi Sierra Leone kết thúc 3 ngày gọi là bế quan tỏa cảng toàn quốc. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho hay tình hình tại đây tiếp tục xấu đi. Thống kê mới nhất cho thấy là có 1.940 ca nhiễm Ebola tại Sierra Leone và 597 người chết. WHO ngày hôm qua cho hay nhìn chung dịch Ebola ở Tây Phi đã cướp mất sinh mạng của 2.917 nạn nhân và lây nhiễm cho hơn 6.200 người. WHO kêu gọi mọi người lưu tâm tới nhu cầu là cần có thêm nhiều giường bệnh cho các bệnh nhân ở Guinea, Liberia và Sierra Leone, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus Ebola. Hôm nay, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon triệu tập một cuộc họp với lãnh đạo thế giới tại New York để huy động nỗ lực khống chế dịch Ebola, ngăn ngừa các ca nhiễm mới và chữa trị cho những người đã bị mắc bệnh. Ông Komara và Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf sẽ tham dự hội nghị qua điện thoại, trong khi Tổng thống Alpha Condé của Guinea và các nhà lãnh đạo khác bao gồm Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ dự họp trực tiếp. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko loan báo nước ông sẽ đăng ký làm thành viên Liên hiệp châu Âu vào năm 2020. Đây là một phần trong kế hoạch lớn hơn về cải cách kinh tế và xã hội của Ukraine. Ông Poroshenko cho hay các cải cách này sẽ chuẩn bị cho Ukraine gia nhập làm thành viên của EU. Ý hướng của Ukraine muốn hội nhập với EU và sự phản đối của Nga đã khơi mào cho các cuộc biểu tình hồi năm ngoái, dẫn tới việc lật đổ cựu lãnh đạo Viktor Yanukovych và tiếp theo là vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Thủ tướng Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, ngày hôm qua kêu gọi cộng đồng quốc tế giữ nguyên các biện pháp chế tài đối với Nga cho tới khi nào mà Kiev lấy lại được quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của họ, kể cả Crimea.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.